Chót lưỡi đầu môi, con từng sống phục vụ mà tính toán số đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhận. Dạ muốn sống khiêm nhu nhưng môi vẫn rêu rao kể công, con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý đắt lòng thì con mới cho đi, khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh, khi được đề cao trọng vọng con mới xả thân vì Ngài. Chúa chân dáng thế, sao con cứ mãi theo Chúa nửa vời? Chúa ơi, nay con thật lòng xin lỗi, xin lỗi Chúa và xin lỗi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là, nghe đây: Hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mà chúng ta muốn người ta để ý điều mình sắp nói, người ta thường gõ gõ vỗ tay: nghe đây, nghe đây, nghe đây, nghe đây. Đó là điều mà cần phải nhớ, phải nghe. Thì chúng ta thấy lời Chúa trong bài đọc một sách Định Nghi Luật, ông Môi-se cũng bắt đầu bằng câu: Nghe đây, hỡi Israel. Nghe đây. Nghe không phải chỉ là nghe cái âm thanh, nhưng mà nghe cái lời nói và cái lời ấy có ý nghĩa gì? Lời ấy tác động gì nơi tôi? Tôi nói là nghe là cả một cái nghệ thuật mà, gọi là nghệ thuật lắng nghe. Nghe không phải chỉ bằng đôi tai mà nghe bằng cả con người của mình. Nghe bằng cả trái tim của mình. Nghe bằng con mắt của mình, nhìn người đó nói. biết là người ấy nói thật hay nói dối. Nghe bằng con tim để cảm nhận được rằng những lời ấy phát xuất từ trái tim hay chỉ là bằng môi miệng. Mình nghe rồi mình hành động. Nghe rồi mình phản ứng. Nghe rồi mình đem ra thực hành. Cho nên Môi-se nói: hỡi Israel, hãy nghe và lo đem ra thực hành những điều ấy. Thực hành điều gì? Điều mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em phán với anh em như thế này. Mà nếu mà thực hành như vậy thì sẽ được hạnh phúc. Thực hành điều mà Chúa nói rằng là Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Chỉ có một Thiên Chúa. Cho nên Chúa mới nói không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của được. Hoặc yêu chủ này hoặc ghét chủ kia. Mình phải lựa chọn. Mà muốn lựa chọn cho đúng thì phải chịu khó nghe thật rõ, nghe một cách chăm chú. Mà điều đó mỗi lần đi tham dự thánh lễ, thưa anh chị em, cái điều quan trọng nhất và cũng là điều khó nhất đó là mình nghe lời Chúa. Có bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Bàn tiệc lời Chúa là mình phải vận dụng hết tất cả con người của mình để mà nghe. Nhưng mà thường chúng ta dễ có hai chuyện mà mấy bà thì hay đi xưng tội, là chuyện lo ra chi trí và thứ hai là ngủ gục. Khi nghe lời Chúa, khi nghe dẫn giảng, khi nghe giảng lời Chúa, thì chúng ta dễ bị hai chuyện nhất. Mà tôi thấy mình cũng là như thế, cũng vậy. Mình giảng lời Chúa, mình nói, thì mình khó bị lo ra chi trí hay ngủ gục. Nhưng mà nếu mình nghe, ngồi đồng tế thì phải ngồi nghe các cha khác giảng thôi, hoặc nghe chính Đức Giám Mục giảng thôi, thì mình hay bị hai cái. Có khi là do mình yếu, không được khỏe, thiếu ngủ chẳng hạn, thì mình dễ ngủ gục. Và thứ hai là lo ra chi trí vì còn nhiều cái loa toàn khác. Cho nên nhiều khi ngồi nghe đó mà nghe xong không biết là vừa rồi cái người đọc đó, bài đọc đó đọc cái gì vậy. Mình nghe một mớ âm thanh hỗn độn thôi. Phải không thưa anh chị em? Có không? Gọi là lo ra đó. Chứ mấy bà xưng tội là thưa gia con có lo ít, lo ra khi ít khi nhiều, khi lo ra lúc đọc kinh xem lễ, khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Đó. Rồi có nhiều người vì lo ra vậy mà cho rằng đó là tội trọng, không dám lên rước lễ nữa. Thực ra thì mình mắc tội nhẹ, mình được quyền lên rước lễ và bí tích thánh thể thay tội nhẹ mà. Chuyện lo ra, chuyện ngủ gục làm gì gọi là tội trọng được. Mình ngủ gục mà đâu có cố ý ngủ gục, phải không thưa anh chị em? Mình lo ra mình cũng đâu có cố ý lo ra. Cái tự nhiên, cái phản xạ tự nhiên nó đến như thế thôi. Đố ai mà chống ngủ gục được. Có lúc mà khi chia sẻ lời Chúa, dọn bài ở đây rồi chia sẻ với anh chị em như lúc này đây, có những lúc mà nó căng mắt ra, phải gọi là đi rửa mặt rồi uống cà phê, uống nước trà rồi thì cầm cục đá lạnh áp lên trán, nó lạnh tê cứng lên mà để nó khỏi ngủ nữa chứ. Nó khuya mà làm hết sức, cố gắng hết sức. Cho nên là mắt nó cứ ríu lại. Hoặc đọc kinh cũng vậy thưa anh chị em, nhất là đọc kinh. Mình coi phim, coi chuyện, nó tỉnh lắm. Coi đến 1-2 giờ sáng mà mới đọc cái kinh 5-10 phút là mắt mà đọc bắt đầu nó nhại rồi. Biết là mà mình cố lắm mấy chị thưa anh chị em, không chống lại được. Mẹ tôi cứ bảo là quỷ nó cứ đè lên mắt mày, mi mắt nó nặng lắm, dương mắt lên không nổi, mi mắt nó nặng. Mẹ tôi bảo quỷ nó đè lên mi mắt mày. Rồi mình lo ra. Chuyện lo ra là chuyện cũng bình thường của con người. Mình đang sống có xác có hồn chứ đâu phải chỉ là hồn không, thiên thần không lệ thuộc vật chất, còn phải cơm ăn áo mặc thức uống hàng ngày mà. Cho nên phải lo toan chứ. và cũng phải lo cho phần rỗi linh hồn mình nữa chứ đâu phải chỉ lo vật chất đâu. Lo mà học mà hiểu lời Chúa đấy chứ đâu phải không đâu. Chứ mình lo ra. Và chuyện cũng bình thường thôi. Vậy thì khi mình lo ra như vậy, mình chăm chú, mình lắng nghe, mình không cầm lòng cầm trí được thì mình cầu nguyện về chính cái lo ra đó. Để nó lo vô, thưa anh chị em. Cầu nguyện ngay cái mình đang lo đó. Đang lo nghĩ chuyện gì. Nói với Chúa chuyện đó đi. Chứ còn mình cứ bảo không 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 không. Mình không giải tỏa được cái lo đó. Nó vẫn cứ đồng trong đầu mình, trong lòng mình, trong trí mình. Trình bày với Chúa, nói với Chúa về chính cái lo đó. Cầu nguyện về chính cái lo đó đi. Cho nên Môi-se, nếu mà nói bình thường thì người ta sẽ không để ý. Mà muốn cho người ta thấy tầm quan trọng thì nghe đây. Lắng nghe. Nghe với hết tất cả tâm hồn của mình. Nghe với hết cả thể xác của mình. Nghe với hết tất cả con tim của mình. Nghe để mà hiểu. Hiểu rồi mới đem ra thực hành được. Nghe và lo đem ra thực hành những điều mà Chúa nói là Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Nhiều lần các thánh tử bị bỏ đạo vì người ta bắt thờ thần khác. Chỉ có một mình Thiên Chúa tôi thờ, không có thờ bất cứ một thần nào khác. Yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Yêu không phải là đầu môi chót lưỡi mà yêu hết lòng, hết dạ, hết sức. Những lời hôm nay tôi truyền cho anh em thì anh em phải ghi lòng tạc dạ. Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Điều mà chúng ta sẽ nghe lặp lại trong bài tin mừng. Khi người luật sĩ đến hỏi Đức Giê-xu điều nào là điều quan trọng nhất, điều đứng hàng đầu. Thì Đức Giê-xu cũng nói, nghe đây ở Israel, Đức Giê-xu lặp lại điều mà Môi-se đã nói. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của điều luật này. Mà không còn cái khoản nào có thể gọi là quan trọng hơn được. Cho nên phải chăm chú mà nghe. Chăm chú mà nghe. Nghe rồi lo mà đem ra thực hành. Nhiều khi trong cuộc sống mình có hai cái thứ. Mình lo nhiều chuyện quá. Vì mình cũng nghe đủ thứ hết trên đời. Nghe những cái lời nói chê bai mình. Mình thấy nó đau. Nghe những lời khen ngợi mình thấy nó sướng. Mình nghe những cái đó. Cứ khen với chê, chê rồi khen. Hôm nay người này chê rồi mai cũng người ấy lại khen. Rồi người kia khen thì người khác lại chê. Mình cứ chạy theo cái khen chê đó. Mình chỉ có nghe cái đó không. Mình đâu còn giờ đâu. Đâu còn sức đâu để mà nghe lời Chúa. Nghe điều Chúa phán. Mình nghe lời người ta nói. Mà nó tác động lên mình mạnh. Ta khen một cái là mình sướng như lên thiên đàng. Mà chê một cái mình như rớt xuống hỏa ngục. Chả lẽ mình để cho lời khen tiếng chê của thiên hạ nó ảnh hưởng đến mình cỡ đó hay sao? Mà lời của Chúa thì mình nghe nước chảy qua cầu. Nước đổ lá khoai hoặc nước đổ đổ vịt. Nghe tay này chạy qua tay kia. Thì thưa anh chị em, vì vậy mà Môi-se cũng như Đức Giê-xu đều nhấn mạnh chuyện là lắng nghe đây, nghe đây, nghe đây, nghe đây. Ngày hôm nay khi anh chị em lắng nghe lời Chúa, tôi cũng nhấn mạnh lại nghe đây, nghe đây, nghe đây. Chúa đang nói, hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Mình yêu mến Chúa và muốn cho người khác cũng yêu mến Chúa như vậy. Chứ không phải chỉ dừng lại là chỉ có mình với Chúa, con yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, rồi sao nữa con, rồi thôi amen, tắt đèn đi ngủ, chưa xong. Chưa xong. Nói vậy thì ai chẳng làm được. Vì con thể hiện tình yêu đó ra đi. Thể hiện tình mến của con, tình yêu của con với ta đi. Bằng cách nào? Bằng cách là con làm sao cho những người khác cũng yêu mến ta như con đang yêu mến. Mà muốn như vậy thì phải cho họ thấy được, cho họ cảm nhận được rằng là con đang được ta yêu mến. Không phải các con đã yêu mến thầy, nhưng chính thầy đã yêu mến các con trước. Chính Chúa đã yêu mến chúng ta trước. Đã chọn gọi chúng ta trước. Trước khi ta nói là con chọn Chúa, mãi mãi con chọn Ngài, không có nổi đâu thưa anh chị em. mãi mãi Chúa chọn con thì đúng. Tôi có nói với anh bạn làm bài hát đó, có lẽ phải đổi là mãi mãi Chúa chọn con. Chỉ còn nói rằng mãi mãi con chọn Ngài, e rằng là hơi bạo đấy. Có chắc không? Không đâu. Tôi thấy bản thân mình sáng nắng chiều mưa thôi. Hôm nay con biết rằng con đang chọn Chúa. Ngày mai mà thấy có cái lợi nào hơn, có cái nào danh nào nó ngon hơn, thấy cái quyền nào nó mạnh hơn, con sẵn sàng con chọn cái đó làm Chúa của con. Chọn đồng tiền, chọn danh lợi, chọn chức tước, chọn địa vị, chọn những cái gì mà nó thỏa mãn với những cái khát vọng của con, nó đáp ứng với nhu cầu của con, nó làm cho cái tôi của con được vươn lên là con chọn thôi. Lúc đó Chúa là bậc hai, loại hai rồi, hết loại một rồi. Mà Chúa nói, nghe đây, Đức Chúa, Thiên Chúa chỉ có một Chúa duy nhất thôi. Con chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất đó mà thôi. Mà không phải con lựa con chọn, mà chính ta đã chọn, đã gọi con. Mà Chúa đã chọn, đã gọi ai thì Ngài không bao giờ bỏ. Dù người ấy có phản bội, có bất tín, bất trung, thì Chúa vẫn cứ trung thành với cái lời mời gọi đó. Với tình yêu thương đó, không xoay chuyển. Tôi thì, anh chị em thì, lúc này họ biết điều thì mình chơi, mà không biết điều là có gì dẹp nha. Lúc này thấy dễ thương quá ha, ừ, dễ thương quá. Mấy bữa sau, sau khi này thấy khó thương quá vậy, thôi dẹp, kiếm đứa khác. Thế thôi. Tình yêu của con người mà, nó có gì tồn tại bền vững đâu. Không có đâu thưa anh chị em. Anh chị em kinh nghiệm bản thân mình, mỗi người đều thấy. Có lúc thì mình thấy keo sơn gắn bó lắm. Tình anh em, tình bạn bè, tình cha con nó là thấm thiết mặn nồng lắm. Nhưng mà được bao lâu thưa anh chị em? Được bao lâu? Không được bao lâu. Tàn phai theo năm tháng. Xa mặt nó cũng cách lòng thôi. Nói thì chắc chắn lắm, khó lắm. Cho nên chỉ có một mình Thiên Chúa mà đứng duy nhất vẫn cứ mãi mãi yêu thương ta. Phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như vậy. Cảm nhận được rằng Chúa thương xót mình. Cho nên mình mới có thể thể hiện lòng thương xót đó trên những người khác và nơi chính bản thân mình. Yêu người khác như chính bản thân mình. Tôi yêu Chúa, tôi mong Chúa được người khác yêu thương. Tôi yêu Chúa, tôi mong muốn người khác nhận biết tình yêu của Chúa như tôi đã nhận biết. Và như thế thì vinh quang Chúa được tỏ ra. Nước Chúa trị đến. Ngày hôm nay người ta thờ đủ thứ thần, gọi là ngẫu tượng. Ngẫu tượng ấy là tiền tài, là danh vọng, là chức tước, là địa vị. Chúa nói không, tất cả những cái đó phải sâu một cái nấc này quan trọng hơn là nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Là Thiên Chúa duy nhất, ngươi phải yêu mến người hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi. Và không dừng lại ở đó. Không dừng lại ở đó. Còn điều răn thứ hai cũng quan trọng như điều răn ấy là yêu người thân cận như chính mình. Không có điều răn nào khác quan trọng hơn cái điều răn này. Hai điều răn này. Mến Chúa và yêu người. Cho nên khi mình cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương mình, mà Thiên Chúa yêu thương mình được thể hiện qua những người yêu thương mình, tình yêu người ta dành cho mình là cha mẹ mình yêu thương mình, là anh em bà con họ hàng mình yêu thương mình, là người vợ người chồng, là những bạn bè mình, là những bạn hữu của mình, họ yêu thương mình. Và khi ta cảm nhận được rằng mình được yêu, cảm nhận rằng mình được yêu, thì mình bắt đầu hiểu được tình yêu là gì. Và ta hiểu được tình yêu là gì thì ta cũng có cảm nhận được, kinh nghiệm được rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào. Tình yêu của Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào. Khi ta cảm nhận được mình được yêu thương, ba mẹ, anh em, bạn bè, mọi người yêu thương mình, thì mình mới có thể hiểu được tình yêu là gì. Và cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình. Và khi ta nhận biết rằng là mình cũng đáng yêu thật. Mình đáng yêu thật. những người khác, đặc biệt là Thiên Chúa yêu thương mình, mặc dù rằng mình thiếu sót, mình lỗi lầm, mình không có xứng đáng với tình yêu đó, mà Chúa vẫn yêu thương mình, mà người khác vẫn yêu thương mình, thì lúc đó ta mới bắt đầu chia sẻ cái tình yêu mình cảm nhận được cho người khác, và yêu họ như là mình đã được yêu thương, được Thiên Chúa và người khác yêu thương. Nên chị em mình phải thấy rằng mình được yêu thương đó. Nên có những người trở nên thù hằn, cay cú, độc ác vì không cảm nhận được rằng mình được ai yêu thương cả. Không ai yêu thương mình hết. Tôi sống cô độc, tôi sống cô đơn, tôi sống như là một cái xác chết, như một người vô hồn vì tôi không được ai yêu thương tôi. Vâng, có khi tôi trở thành người mà đi hằn thù người khác vì lý do là tôi không cảm nhận được tình yêu là gì cả. Vì không có yêu thương tôi cả cho nên là tôi cũng chẳng có yêu thương ai hết. Vì thế mà tôi làm biết bao nhiêu điều gian ác mà tôi chẳng thấy rằng đó là điều xấu, chẳng thấy đó là lương tâm căng rứt. Vì lý do là tôi chưa cảm nhận được tình yêu là gì, tôi chưa thể hiện được tình yêu đó ra được. Vì có ai yêu tôi đâu mà tôi thể hiện tình yêu đó ra bằng cách yêu thương người khác. Tôi thấy tôi là cô độc, tôi thấy tôi là đau khổ, tôi thấy tôi là bất hạnh, cho nên tôi cũng muốn người khác cũng đau khổ bất hạnh như tôi. Và tôi nhìn thấy người khác hạnh phúc hơn tôi là tôi không chịu được. Có đúng không thưa anh chị em? Nếu mình không cảm nhận được mình được yêu thương bởi Thiên Chúa, bởi người khác, thì mình thấy người khác mà được yêu thương, được chiều chuộng, được quan tâm để ý là mình không chịu nổi, là máu ghen tức của mình nổi lên. Tại sao lại được yêu thương như thế, còn tôi thì không? Cho nên mình tha thiết này xin Chúa. Mỗi lần anh chị em mình cầu nguyện với chuỗi lòng thương xót Chúa, cầu nguyện với chuỗi mân côi, xin Chúa cho con thấy được rằng là Chúa thương con. Xin Chúa cho con thấy được con cũng là người rất đáng thương mà cũng dễ thương nữa. Cảm nhận mình được yêu thương, cho mình có cái hạnh phúc đó. Và mình muốn chia sẻ cho người khác cũng thấy được cái hạnh phúc đó, cho họ thấy được là họ cũng đáng được yêu thương. Và mình thể hiện bằng cái việc mình yêu thương họ. Khi mình yêu thương họ thì họ thấy rằng, ô, tôi cũng đáng được yêu thương, tôi cũng dễ thương đấy. Dù tôi không đáng, không đáng vì tôi có nhiều thiếu sót quá. Anh chị em nhìn nơi tôi, ôi trời ơi, ông nhiều thiếu sót quá mà ông nói cái gì. Nhưng mà chúng tôi vẫn yêu thương ông, chúng tôi vẫn yêu thương anh, chúng tôi vẫn yêu thương chị, mặc dù. Tình yêu vô điều kiện chứ không phải là tình yêu nếu anh thế này, nếu anh thế kia tôi sẽ yêu thì chẳng bao giờ yêu được. Vì hết lỗi này thì sang lỗi khác, hết tội này sang tội khác, con người ta nhân vô thập toàn. Nên khi nhắm mắt xuôi tay chết thẳng rồi đó thì mới không có còn khả năng phạm tội. Còn một hơi thở là vẫn còn phạm tội được. Còn một suy nghĩ thì vẫn còn có thể phạm tội được trong tư tưởng của mình. Cho nên mình thấy rằng mình không đáng được yêu, cảm thấy mình bất xứng. Thế mà mình vẫn được yêu. Mặc dù vậy mà mình vẫn được yêu. Mình cảm nhận được tình yêu đó thì mình muốn chia sẻ tình yêu đó cho người khác. Để họ cũng thấy rằng họ cũng đáng yêu. Họ cũng đang được yêu. Và như vậy họ lại chia sẻ tình yêu đó cho người khác, cho người khác. Và ta làm cho tình yêu cứ chuyển nở. Và khi tình yêu chuyển nở nhiều thì không còn chỗ cho hận thù, không còn chỗ cho ghen ghét, không còn chỗ cho sự giữ nữa. Hãy thay thế. Chứ còn mình tiêu cực là mình chỉ không cho người ta làm điều xấu, không cho người ta làm điều bậy, giống như công an cảnh sát. Thì mình ngăn chặn, làm sao ngăn chặn cho hết được, mà làm phải thay đó những điều xấu ấy bằng những điều thiện, điều tốt. Mà muốn họ làm những điều thiện, điều tốt thì phải cho họ thấy rằng họ được yêu thương, được người khác, được Thiên Chúa yêu thương, họ cảm nhận tình yêu thương đó. Có những người bảo con chưa biết tình yêu là gì. Đúng. Đến năm 30, 40, 50 vẫn chưa biết yêu là gì mà. Còn có những người thì biết yêu từ năm 13 tuổi. Họ cảm nhận được tình yêu trong gia đình, bạn bè, anh em yêu thương họ. Thì họ trở thành một con người đáng yêu. Họ thể hiện tình yêu đó cho người khác. Còn có những em cô nhi chẳng hạn, không cảm nhận được tình yêu của bố mẹ, những đứa bụi đời chẳng hạn, không cảm nhận được tình yêu của bất cứ ai, cho nên nó chỉ có sự hận thù ghen ghét. Mà nó trả thù cuộc đời xâm vào tay hận đời đen bạc, hay là đặt tên là Nguyễn Trường Hận. Vì thế mà Đức Giê-xu nói là hãy nghe đi, yêu mến Chúa hết lòng hết sức và yêu người thân cận như chính bản thân mình. Tất cả luật của Chúa chỉ tóm lại trong hai điều. Mười điều răn chúng ta vẫn đọc kinh. Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ, chớ kinh mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. Anh chị em đi vào con đường lòng thương xót của Chúa cũng như thế. Trước tiên là cảm nhận được Chúa thương xót mình. Mình bất xứng, mình tội lỗi. Rồi một khi đã cảm nhận được Chúa thương xót mình như vậy, thì mình mới đáp lại lòng thương xót của Chúa bằng cách mở lòng ra đón nhận ân sủng ấy, đón nhận sự tha thứ ấy, đón nhận ân phúc ấy, rồi chia sẻ cái ân phúc ấy cho người khác, thể hiện lòng thương xót mà Chúa đã xót thương mình qua việc xót thương người khác, gọi là thực hành lòng thương xót. Cho nên Chúa nói với Faustina là việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa không chỉ dừng lại ở đó, mà còn phải đi đến chỗ thực hành lòng thương xót. Cầu nguyện lòng thương xót là cái để cảm nhận Chúa xót thương mình. Thực hành lòng thương xót là đem lòng thương xót mà mình đã lãnh nhận từ nơi Chúa để mà chia sẻ với người khác bằng những hành động cho họ thấy rằng là họ đang được Chúa xót thương qua việc làm của mình, qua cuộc sống, qua hành động, qua cử chỉ của mình đối với họ. Họ sẽ cảm nhận được rằng là họ được Chúa xót thương như thế nào. Chúa cần mình làm việc đó đó, thưa anh chị em. Chúa cần mình làm việc là cho người ta thấy được lòng thương xót của Chúa bằng cách con hãy xót thương họ đi. Bằng cách con hãy xót thương nhau đi. Và Chúa nói với Faustina là con có ba cách để thực hành lòng thương xót. Nếu con không có của cải, không có vật chất, không có phương tiện thì thứ nhất là bằng lời cầu nguyện. Không ai là không có cái gì để mà cho người khác. Có lời cầu nguyện để cho người ta mà. Lời cầu nguyện là vô giá mà. Sao bảo tôi không có gì để cho người khác? Lời cầu nguyện, ta cầu nguyện mỗi ngày với chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Cầu nguyện cho người xin khấn nguyện. Mỗi ngày tôi nhận được bao nhiêu lá thư xin khấn, những email, những điện thoại, những tin nhắn và những lời cầu nguyện, lời khấn mà họ xin ấy, dâng lên Chúa trong chuỗi kinh lòng thương xót, trong thánh lễ, trong chuỗi mân côi, trong giờ chầu thánh thể. Nói với Chúa xin thương xót những người mà họ đã đang nhờ con cầu nguyện đây. Vì chỉ có Chúa ban ơn cho họ thôi. Con chỉ là người đầy tớ. Và Chúa Giê-xu là đấng, bài đọc 2 nói rằng Ngài là đấng hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta. Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến đến gần Thiên Chúa, và người hằng sống để truyền cầu cho chúng ta. Chúng ta có một vị thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức Giê-xu không như các vị thượng tế khác. Mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội mình, sau là để đền tội cho dân. Còn Phật Đức Giê-xu, Người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. Chỉ dâng một lần là đủ. Trên thập giá, máu đã đổ ra, nước tuôn trào. Và ngày hôm nay, Chúa nói mỗi 3 giờ chiều là giờ mà ân phúc tuôn trào. Hãy đến với lòng thương xót Chúa với cái bình tín thác. Càng tín thác bao nhiêu thì ân huệ của Chúa càng ban nhiều bấy nhiêu. Tín thác là mở rộng lòng ra để đón nhận ân phúc của Chúa, rồi mình đem ân phúc ấy đến với người khác. Yêu Chúa tức là đón nhận tình yêu của Chúa. Tôn sùng lòng thương xót Chúa, đến với lòng thương xót Chúa là mở lòng ra để Chúa xót thương mình. Cho Chúa xót thương mình, chấp nhận Chúa xót thương mình. Chúa nói, ta đến ta gõ cửa, ai mở cửa thì ta vào ta dùng bữa với họ. Và Chúa đem đi biết bao nhiêu ân phúc đến cho con người, nhưng con người khép cửa lòng mình lại, Chúa đành phải ra đi với hai bàn tay ân phúc còn đầy. Mở lòng ra đi, thưa anh chị em. Dù mình tội lỗi, dù căn nhà của mình bất xứng, bụi bặm rồi thì tồi tàn tồi tệ, tối tăm đủ thứ hết. Mở ra đi, Chúa là ánh sáng, Chúa là sự thật, Chúa là sự sống, làm cho căn nhà của mình, căn phòng tâm hồn mình sạch hết bụi bặm, được sáng lên, được trong lên, được rõ lên, được tràn đầy sức sống, không còn là buồn phiền, u ám, tội lỗi, đau đớn nữa. Đón nhận, mở lòng ra đón nhận bằng lời cầu nguyện. Thứ hai là bằng lời nói. Mình vẫn có thể yêu thương người khác bằng lời nói. Nói những lời yêu thương, nói những lời xây dựng cho nhau. Đừng nói hành nói xấu, đừng phê bình chỉ trích, đừng có ăn không nói có, đừng có ăn có nói không, đừng có bỏ vạ có gian, đừng có vân vân và vân vân, tất cả những điều xấu xí đó không sử dụng, không làm, mà hãy nói những lời chân thật, lời xây dựng để yêu thương, tỏ lòng thương xót nhau, cho người ta cảm nhận được lòng thương xót bằng lời nói. Và thứ ba là bằng hành động, tức là bằng việc làm, thể hiện lòng thương xót. Đó là chúng ta thực thi dưới răn của Chúa là mến Chúa yêu người đấy, thưa anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và chúng ta cầu nguyện cho nhau để mỗi người mở hết lòng ra, đón nhận quyền năng lòng thương xót và tình yêu của Chúa, để Chúa biến đổi con người của mình, để Chúa thay trái tim chai cứng bằng trái tim thịt mềm, trái tim biết yêu thương, yêu người khác như Chúa yêu mình, yêu người khác như yêu chính bản thân mình.